Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Truyền khẩu hay điều răn, phần 2. Lời của Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 1 đến câu 6.
Bây giờ, có mấy người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến gần Đức Chúa Giê-su mà thưa rằng: Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa vì họ không rửa tay trước khi ăn? Ngài đáp rằng: Còn các ngươi, sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi, lại điều này, ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời.
Câu gốc suy gẫm trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Chúa Giê-xu cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si biết họ đã vi phạm điều răn nào. Những người này thường biện hộ như thế nào khi vi phạm điều răn ấy? Trong trường hợp nào bạn giống như các thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Kính thưa quý vị, khi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si lên án môn đệ Chúa vi phạm truyền thống tiền nhân, Chúa Giê-xu đã chỉ ra cho người Pha-ri-si biết họ đã vi phạm điều răn thứ năm. Lời Chúa dạy phải hiếu kính cha mẹ được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 12, và ai mắng nhiếc cha hay mẹ sẽ bị xử tử. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 21 câu 17. Người Do Thái biết rõ điều răn này dạy họ phải luôn kính trọng, yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ của mình. Tuy nhiên, một trong những lời truyền khẩu dạy: Ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Những người làm theo lời truyền khẩu này có phải vì cớ họ quá yêu mến Chúa và muốn tận hiến tất cả cho Chúa không? Hoàn toàn không phải như vậy. Họ đang chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ vì họ lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tài sản của mình. Khi họ nói đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, không có nghĩa là toàn bộ tài sản của họ đã hiến cho đền thờ. Miệng nói dâng, nhưng họ vẫn cầm giữ tài sản đó và sử dụng cho mục đích cá nhân của mình. Còn đối với cha mẹ, họ an lòng vì không còn phải có trách nhiệm nữa. Lời truyền khẩu này đã đưa họ đến lối sống ích kỷ và phạm tội trọng trước mặt Chúa vì họ phạm điều răn thứ năm của Ngài. Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng nói yêu Chúa, trong khi chúng ta hoàn toàn không có một hành động yêu thương nào với những người thân yêu như cha mẹ và anh chị em mình. Sứ Đồ Xăng đã dạy trong Thư Xăng Nhất đoạn 4 câu 20 rằng: Vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Điều Chúa mong muốn nơi chúng ta là cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta sẽ được may mắn trong con đường mình và mới được phước, được chép trong Sô-suê đoạn 1 câu 8. Dù chúng ta có thể phải hy sinh, chịu thiệt thòi hay phải đánh đổi những sở thích của mình, nhưng chúng ta được khích lệ khi biết mình đang làm theo những gì Chúa muốn và Ngài sẽ đẹp lòng vì cớ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta không biện hộ hoặc ngụy biện cho hành động không làm theo lời Chúa dạy, không biện ra những lý do nghe dường như hợp lý, nhưng phải hết sức cẩn trọng, vì khi không làm theo lời Chúa dạy, chúng ta đang phạm tội với Ngài. Bạn có thường biện hộ cho những hành động không làm theo lời Chúa dạy không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con không bỏ qua hoặc cố tình hạ thấp những tiêu chuẩn trong lời Ngài, vì biết rằng chúng con sẽ được phước trong sự mình vâng lời. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.